25. Đứa đầy tớ nhỏ, đầu còn đề chòm, vừa mới lễ mễ khiêng mâm cơm xa đến các sân, vạn tóc mai đã quát. Hãy để mâm cơm mà vào đây quét cái giường đi đã. Chân tay run lẩy bẩy, mặt tái mét lại, đứa đầy tớ để mâm cơm xuống, quay vào cầm lấy cái chổi lông, vừa lóng ca lóng cóng, đưa đi đưa lại, thì chủ nó lại vội vàng cốt vào đầu nó ba cái mà rằng. Thôi, đưa đây cho bố, xót mấy chén rượu bao lên. Rồi vạn tóc mai quay lại ông cụ già, phân vua. Ấy, cái cung nô bộc của con thế đấy bố ạ. À. Chỉ toàn những đồ ăn cắp, những đồ ăn hại thôi. Chẳng may nhà con nó lại đi Hải Phòng. Tiếp đãi bố thế này, con thật lấy làm sơ suất lắm. Bố đại xá nhé. Khổ quá, có mấy món ăn mua trên hiệu, ăn xong, đồ nước đôi chả có, rõ bực thật. Vắng người đàn bà thế mà. Ông già đưa đầy. Chao ôi, cậu cũng vẽ chuyện lắm. Tiếp đãi thế là hậu, là chu đáo, chứ còn thế nào nữa. Và tóc mai lôi cái khay đèn ở trên xích đông xuống, trịnh trọng bày ra giữa giường. Hắn đưa ra cái hộp sừng bảo đứa nhỏ. Để lấy ba hào, mau lên. Ông già hỏi. Này, định mua thuốc ti hay thuốc ngang thế? Và tóc mai nháy mắt khẽ đáp. Ngang đấy, chết đừng đừng. Năm nay cậu phải đề phòng, không khéo lại có quan tụng thì khốn đấy. Năm nay là năm tuổi cậu nhớ chưa? Thưa bố, ấy cũng là bần cùng. Ông già nói ngay. Nếu thế thì đây, mua thuốc ti hơn. Rồi lấy ví lôi ra cái giấy bạc một đồng cho thằng nhỏ. Và tóc mai tươi tỉnh ngay lên, tán tụng. Sao mà bố ăn tiêu rộng thế hả bố? Mua cả hộp một đồng nhé. Thì đã hẳn. Nhưng vạn tóc mai lại chù trừ mà rằng. Thôi bố ạ, à, con chả dám thế. Ai lại thết được bố bữa cơm mà lại đi để bố trả tiền thuốc bao giờ? Cậu như vậy thì không được. Cậu muốn tôi còn lui tới nhà này nữa hay không? Tôi, chỗ tôi với cậu, cái nhỏ nhặt ấy kể làm gì? Sau cùng vạn tóc mai vẫn còn làm ra bộ bị nài ép. Thôi, thì con xin chiều lòng bố vậy. Nói xong, hắn nhìn ra bên, thấy có mấy tấm mía đường chèo thì vội réo lên. À à, hay hay, để con làm trò quỷ thuật cho bố xem nhé. Mời bố nằm xuống đây nghỉ tạm đi. Cầm tiền đi mua thuốc đi đã, rồi hãy rửa bát chứ. Để hộp sừng lại, mau lên, mua một hộp một đồng. Đến cờ bài ấy. Thằng nhỏ cầm tiền cắm cổ chạy đi. Ông già cởi áo ngoài ra, nằm xuống cạnh khay đèn. Và tóc mai cầm mấy tấm mía về khay đèn, ngồi xổm chồm chỗm. Hắn về một viên sái cho một đầu nhọn khoắt lại như đầu đanh. Hắn để cho đầu nhọn viên sái chộp ngược lên, méo sạch mồm xa cười mà nói rằng, con đóng viên sái như đóng đanh vào tấm mía cho bố xem. Thế kia à, bố trông đây này. Rồi vạn tóc mai cầm tấm mía như người ta cầm roi, chồ vụt xuống viên sài nhọn để trên mặt giường đánh sập một cái. Khi hắn giơ tấm mía lên mắt ông già, viên sái quả nhiên đâm vào tấm mía như đinh đóng vào cột. Ông già sao lên, lạ nhỉ, vỏ mía rắn thế mà sao viên sái lại đâm xuyên vào thế nhỉ? Thế mới quái, chính con cũng không hiểu ra làm sao. Chắc hẳn hai cái ấy nó kỵ nhau đấy bố ạ. À. Có lẽ thế, thử làm nữa đi xem sao. Và tóc mai nghe theo, lại làm lần nữa, và kết quả cũng như lần trước. Lạ thật. Vạn tóc mai sao lên, còn phải kể. Cha mẹ ơi, trời cao đất dày ơi. Chù 5-6 năm nay rồi, mà sự nghiệp chỉ có phát minh được có thế đấy, bố bảo lại không hao cơm tốn áo à. Thật là lần đầu tiên tôi trông thấy một sự lạ như thế. Ấy là vì điều ấy chỉ có con là phát minh ra được mà thôi. Đời này, bố lại thấy ai thí nghiệm như thế được. Còn phải số cái sự lạ ấy như một môn thuốc gia truyền. Dù hắn lại ngửa cổ cả cười, cái mồm méo sạch, hai người nằm trầm ngâm một lúc lâu. Ông già ra vẻ mệt mỏi, thiêu thiêu ngủ. Lúc ấy gần 6 giờ chiều, phố mới tấp nập những người đi lại. Tiếng phu xe, phu quân đồ, xếp khách bộ hành hoặc quát tháo lẫn nhau rầm rĩ. Tiếng đàn bà chửi nhau trước nhà vạn, bảo đinh tai. Phố đã đông sẵn, lại thêm vào lúc chợ đồng xuân tan, nên càng náo động. Gió thổi vào những cây xô ra dại, làm cho những quả đỏ hòn rơi rào rào xuống đường. Ở dưới nhà, đứa bé con chú khách ở thuê EA học như nhai chữ, nghe đến hay. Cha thằng xanh con đi có thế mà lâu thế. Ông già sắp ngủ thì bị lời chửi của vạn tóc mai làm cho phải mở choạc mắt ra. Ông bèn ngồi nhổm dậy hút một mồi thuốc lào. Thằng bé ở về chưa kịp cãi đã bị mấy cái tát của chuột nó. rồi vặn tóc Mai nằm xuống ngoay ngoái tiêm. Ông già hỏi, mợ ấy xuống cảng làm gì mà lâu thế? Ấy, nhà con đã về hôm kia rồi lại đi ngay. Nhà con nó xuống xem họ có để lại cho cái tiệm khiêu vũ không. Thì rồi chúng con xoay. Bố ơi, cuộc đời cứ mãi thế này thì chán lắm. Bố ơi bố, bố bấm xem cho con năm nay thế nào. Tôi đã bảo năm nay cậu đại phát tài mà sao cậu cứ hỏi mãi thế? Con chả thấy gì là phát tài cả. Thử nhớ kỹ ra xem nào. Nhưng mà phát chưa? Rồi, mà hàng bạc nghìn. Và tóc Mai vỗ đùi đánh bốp một cái nói, à mà phải, con vừa mới được cái nhà này thật. Hề chứ còn muốn gì nữa. Nhưng mà chán lắm bố ạ, mỗi tháng vài chục bạc tiền nhà chả đủ ăn. Và lại mang tiếng là con cụ nghĩ hách, tiếng sầu lừng lẫy cả nước mà lại có mỗi một cái nhà. Thế là nghĩa lý gì? Phần gia tài con đáng được hưởng ít ra cũng phải trên chục nóc chứ. Thế bố lên trên ấy vừa rồi thì có gặp ông Via nhà con không? Có nước non gì không? Mời bố xơi thuốc. Cậu cứ hút cho đủ đi. Tôi chơi bời tiêu khiển một vài điếu để chốc nữa. Tôi lên có gặp cụ, nhưng mà cụ vẫn không nhớ được ra tôi là ai. Thì còn ăn thua quái gì? Con xin phép bố vậy nhé. Và tóc Mai lấy cơn cổ kéo khơi thuốc trong khi ông già nói tiếp. Cứ kể ông cụ đãi cậu như vậy cũng là không phải. Con nào chả là con, sao lại con yêu con ghét như thế? Phan Tóc Mai đập phịch sọc tàu xuống, ngồi nhòm dậy, hãm một chén nước nóng, nghẹn ngào nói bằng giọng đầy những căm hờn. Có phải thế không, hả bố? Ông Via nhà con thì đáng giận ghê lắm bố ạ. À. Bố thử nhìn thằng Tú Anh rồi nhìn đến con mà xem. Một đằng thì có học thức, đánh giá, tiền tiêu như rác. Một đằng thì nghiện hút, nghèo đói, chạy từng đồng xu, sửa đời đến thế thì chó thật bố ạ. À. Cậu cứ yên tâm, tôi bảo số cậu cũng không đến nỗi nào mà. Tình cờ mà con gặp bố rõ quý hóa quá. Thật thế, nếu không đả động đến cụ nghị khách thì chắc là hôm nay đôi ta chưa thân với nhau thế này. Chính vì thế, bố ạ, à, bố ơi, cái bữa ở tiệm ấy, sao mà con trông thấy bố mới lần đầu mà bố chỉ hỏi con có một câu thì con đem lòng kính trọng ngay thôi. Âu cũng là duyên nợ gì đấy bố nhỉ. Gớm, mấy hôm bố lên chơi trên ấy, vợ con nó cũng đi, con buồn quá, con nhớ bố quá đi mất. Con giới thiệu cho bố được nhiều người lắm đấy bố ạ. À. Ấy chết, làm gì thế? Con xin cam đoan với bố rằng nếu bố cứ chịu khó lấy độ 100 đồng bạc một lá số tử vi thôi thì chỉ trong một tuần lễ bố cũng kiếm nổi 100 bạc. Đừng. Thật thế đấy bố ạ. À. Con đi quảng cáo cho bố ở mấy tiệm. Ai cũng phục lăn ra. Ai cũng khao khát muốn gặp bố lắm đấy. Nếu bây giờ bố chịu ở đây mở ngôi hàng xem số cho thiên hạ thì mấy anh thầy tàu, những anh thần cốc tử, những anh quỷ cốc tử chẳng hạn là cứ chết nhanh răng ra. Tôi có làm nghề ấy hẳn đâu, cậu nhầm lắm. Mở hàng xem số, hạ giá mình đi. Thỉnh thoảng xem cho một người thôi, nhưng đã xem thì phải lấy thật nhiều tiền. Như thế một lần xem 2 lá số cũng đủ chi dụng. Chả nói xấu gì cậu, vừa rồi tôi có xem cho cụ nghị. Cậu có biết cụ tiễn tay tôi bao nhiêu không? Thế à hay, bao nhiêu hả bố? 500 đấy, 500... Ồ, thế thì hà quá bố ạ. À. Bất cứ ai, hễ mà làm tiền được ông Vía nhà con, thì con cũng sướng. Không nên thế, không nên coi ông cụ là tử thù như thế. Trời ơi, bố biết sao được, bố có là con đâu. Phải vào địa vị con thì mới có những nỗi uất ức như con, bực lắm bố ạ. À. Thấm vào đâu, đến một thằng chàng rể cũng còn hưởng bằng một vạn con kia bố ạ. À. Bố xem, cái thằng Long đấy, cái thằng sắp lấy con Tuyết, mà con đã chỉ cho bố ở kiệu Cao Lâu Thiếu Châu đấy. Nó là con cái nhà ai? Bố có cần con phải nhắc lại không? Nó là một đứa con hoang, một đứa không cha không mẹ. Nó sống với hộ trẻ con mồ côi dưới hậu xám đấy. Rồi nó xin được chân thư ký ở trường Đại Việt. Bố đã nghe ra chưa? Thế rồi nhờ cái tài nịnh hót của nó, Tú Anh nhất định gả em gái cho nó đấy. Thằng Long là một thằng có óc đào mỏ, mà Tú Anh thì là thằng ưa phình. Rõ thế mới thảm hại cho thân đời con Tuyết chứ. Từ độ nó là vị hôn phu của con Tuyết rồi thì là Tú Anh sao ngay tủ bạc cho nó, để cho nó chi những chầu hát hàng 20-30 một. Bố có biết không, ấy chưa cưới mà hai đứa chúng nó vẫn lần lút đem nhau đi chơi luôn. Không khéo đến ngày cưới thì cô ả ĩnh sột xa mất rồi. Con rất đấy làm lạ rằng một người như ông Vía nhà con, một người không sợ ai cả mà lại cứ phải sợ con mình là thằng Tú Anh, Chính Tú Anh buộc ông cụ phải gả con gái cho cái thằng không cha không mẹ ấy đấy. Chứ như ông vía nhà con, ít ra cũng phải gả cho con một ông tổng đốc nào chứ. Gả con cho đứa con hoang, không biết cha mẹ nó là những quân cha căng, chú kiết nào, thế là nghĩa lý gì? Cậu không nên buộc tội cậu anh. Tôi hiểu việc ấy lắm, ông cụ Kỵ xưa kia xuất thân chỉ là cai phụ bò. Bây giờ mới giàu, và lại chẳng cần phải gả cô Tuyết cho con quan, thì cụ Nghị đã thông gia với quan rồi. Sao thế ạ? Cụ Nghị đã hỏi con gái quan Tuần Hà cho cậu Tú Anh, cậu có biết không? À vâng. Bởi thế con nên cậu Tú Anh mà buộc cụ Nghị gả con cho cậu Long thì chỉ là vì muốn tránh cho cụ Nghị cái tiếng sầu lòi học làm sang. Chỉ là vì muốn cụ Nghị được tiếng là có óc bình dân, chứ không phải cứ muốn làm thông gia với nhà quan mà thôi. Cậu hiểu chưa? Thế cũng có lý, nhưng mà không nên vì thế mà Chư Chi đã để cho thằng chàng rể phá của, để nó lôi em tôi đi đâu cũng đi. Tôi đã bảo số nó được thế thì cậu cứ mặc nó mà lại. Mình càng tức bao nhiêu, chỉ càng khổ cho mình. Nào phải, chỉ có thế mà con tức bố ơi, ngay cả con vợ lẽ nữa, cũng hờ ghê gớm lắm. Một cái biệt thự ở phố Quán Thánh, xe nhà, bố mẹ ra chơi, tiễn tiền xe hàng mấy chục, tức lắm bố ạ. Nếu cậu đã tin rằng người ta ở đời có số cả thì cậu nên thản nhiên sự đời đi thì mới phải. Học lý số chỉ lợi được có một điều ấy. Bao giờ cụ vía chia thêm cho con mấy cái nhạt nữa, cho con cũng góp mặt được với đời như mọi người thì con mới nguôi cái tức giận. Bố ơi, bố xem số cho con, 20 điều về dĩ vãng đều đúng cả 20, con chỉ phân vân về những điều hậu vận. Xem chừng bố không chịu để ý kỹ, không bấm kỹ, sao thế hở bố? Liệu mai sau con có thể giàu có, sanh giá được hay không? Thật quả chỉ có đối với bố là con mới ngỏ cái tâm sự khốn khổ của con ra đây. Con nghĩ đến cô vợ lẽ cụ vía được nâng như trứng, hứng như hoa như thế, số con nghĩ đến cái cách cụ vía cư xử với mẹ con, thì lắm lúc con chỉ muốn đâm chết cụ vía mà thôi. Còn về bà cả xứ Hải Phòng thì con chả tức làm gì, vì người ta là vợ cả. Bà vợ cả ở xứ ấy độ này ra sao? Đồng bóng chứ còn ra sao nữa, vứt đi hàng trăm hàng nghìn vào các cửa đền cửa phủ chứ còn sao nữa. Nhất là con Tuyết, con Loan, hai đứa thật là phá gia chi tử. Mỗi khi có một cánh hát Nam Kỳ ra đây là thế nào chúng nó cũng tốn kém vài trăm bạc để mời các ông tướng tài tử đi hút đi ăn. Chúng nó phá của ghê lắm, tự do ghê lắm, lạy trời lạy Phật cho chúng nó đi lấy chồng mà ngày nhị khỉ, lợn quay đem về thì cụt tai để xem cái mặt hợm đời của bà cả phát lên ra làm sao. Và tóc mai ngược lại nhìn ông già, khi thấy ông này vẫn thản nhiên như không, lại nói: Này bố ạ, bố đã xem số cho cụ vía thì hẳn bố phải biết. Cái gì thế? Bố bảo rằng cứ một lá số tử vi bố cũng có thể đoán ra nổi là nhà nào có chuyện loạn luôn không? Có phải thế không? Có thế lắm. Thế bố xem lá số của cụ vía thì ra sao? Nhiều chuyện lạ lắm nhưng không thể nói ra được. Bố có biết về bà vợ cả cụ vía ra sao không? Ông già ngồi yên, điềm tĩnh đáp: Bà vợ cả là người hư chứ gì? Và tóc mai vỗ đùi: Chính đấy. Một lát lại nói một cách rất bí mật: Này, bố này, con nói điều này thì bố phải giữ kín, sống để dạ chết mang đi nhé. Bố phải nhớ rằng, một người thứ ba nữa mà biết thì con sẽ mất mạng nhé. Mà nếu con mất mạng thì bố hại con đấy nhé. Bố nghe chưa? Cứ nói đi mà, ai là trẻ con? Hiện giờ bà vợ cả vẫn đi ngủ lang với một thằng cung văn, thằng cha bòn rút ghê lắm, hiện đã làm nhà cho nó rồi đấy. Thế à? Trong lúc ấy thì cụ Nghị Hách nhà ta vẫn tưởng vợ giữ lề thói nhà lương thiện, vẫn cứ hiếp thiên hạ văng tê đi thôi. Còn trò sời cũng có mắt lắm bố ạ. À, chắc không, sao cái gì cậu cũng biết thế? Và tóc mai lại méo sạch mồm, đắc chí cười mà rằng: Còn cái gì mà con không biết? Con là sở mật thám đấy bố ạ. À, đó là cái kỳ tài của làng Bẹp. Nói đấy, chứ việc ấy sở sĩ mà con biết được là vì nhà con nó đi Hải Phòng vừa về. Cậu có dám quả quyết việc ấy là đúng sự thực không? Chắc lắm, nhà con nó tinh lắm, không bao giờ nhầm. Nó mà đã điều tra thì còn phải kể. Nó làm báo cũng được kia đấy, chứ bỡn. Ông già chập ngâm một lúc lâu. Từ đây trở đi, ông có vẻ mặt buồn sầu. Ông hút luôn 5-6 điếu thuốc phiện, khiến Vạn Tóc Mai phải lấy làm lạ. Sau cùng ông nói: Cậu Vạn, cậu có muốn được vài cái nhà nữa không? Bố ơi, sao bố lại hỏi xỏ con như thế hả bố? Đấy, cậu đã có khí giới trong tay rồi đấy. Nếu cậu thông minh một chút, thì cậu sẽ thành công. Làm sao? Bố muốn bắt con từ nay nịnh hót lão già hay sao? Thôi đi bố ạ, à, dù con muốn nịnh cũng không xong. Vì những khi lão già về đây, còn muốn vào chào mà không lần nào là lão không cấm cửa. Chỉ thoái thác bằng đủ các cớ. Không, không phải thế. Thế thì làm cách nào? Cậu thử cố nghĩ ra xem. Cố nghĩ đi. Bố ơi, thế thì làm sao bố lại ác thế? Làm cách nào cho cụ phải đau khổ về tinh thần? Đau khổ về tinh thần? Có lẽ được, nhưng mà bố hạ, còn chắc cái con người ấy thì không bao giờ đau khổ cả. Lừa lọc mọi người, cầm nhà bắt nợ mọi người, giết người, hiếp người. Những việc như thế không phải người thường làm nổi. Còn chắc cụ vía nhà con có một quả tim bọc sắt hoặc là không có quả tim. Đã thế, còn việc gì khả dĩ là ông già đau khổ được? Cậu nhầm. Cụ nghĩ xưa nay tham lam, tàn ác làm hại mọi người mà không sợ ai đau khổ, mà không thương ai. Ấy chỉ vì là tại cụ nghĩ chưa đau khổ bao giờ đó thôi. Một người chưa hề đau khổ thì vẫn ích kỷ. Bây giờ phải làm thế nào cho ông cụ thật đau đớn đến chán đời. Nếu ông cụ phải chán đời thì còn bo bo giữ của làm gì nữa? Thì còn nghĩ gì mà trả cho thêm cậu vài cái nhà? Cậu cứ làm đi. Thiên hạ có khi cũng sẽ nhờ cậu mà đỡ khổ sở. Bố ơi, bố nói thật chí lý lắm, mà việc ấy phải hành động như thế nào? Bố chả cần dặn bảo con cũng hiểu ngay. Con xin bái phục bố đấy, con nghĩ ra rồi. Và thúc mai gieo xong, nhắm mắt mấy cái, hai người im lặng nhìn nhau, bốn con mắt đầy một thứ ánh sáng sung sướng vì hiểu nhau. Vén quần lên đến bẹn, và thúc mai vỗ đùi đánh bốp một cái, đoạn vừa lấy ấm nước nóng, ngửa cổ tu một hơi cực dài. 26. Chuyến xe lửa tốc hành từ Nam Kỳ ra chỉ đỗ tại ga Văn Điền có 3 phút, rồi một tiếng còi xe lại rầm rộ chạy. Chưa hiểu đầu đuôi gì cả, lòng cứ mở toa hạng nhì đi thẳng vào. Cả toa chỉ có một người đàn bà mặc áo màu xanh da trời đang ngồi xem một tờ báo, mà tờ báo thì che lấp mất cả mặt người ấy. Lòng đi nữa rồi phải quay gót lại, vì trừ hành khách ấy, trong cả toa tàu không còn thấy một ai. Chàng đứng ngần ngừ hồi lâu, lôi ở túi ra một giấy điện tín mới nhận được 2 tiếng đồng hồ trước. Mau đi đón tôi từ ga Văn Điền trên toa hạng nhì. Mau điện tín chỉ báo có dòng chữ ấy, lại không ký tên. Vậy người mà Long phải đón là ai? Hay là sở bưu điện đã gửi nhầm? Long lật một giấy, quả nhiên điện tín gửi cho Long ở trường Đại Việt rõ ràng rành mạch lắm. Trong lúc phân vân là muốn hỏi thăm nữ lang đọc báo xem có còn ai là hành khách nữa không. Có nỗi tờ báo che kín cả mặt nữ lang như thế thì chẳng biết nên cứ mạn phép hỏi hay là đừng làm phiền người ta. Mà biết xưng hô thế nào, người đàn bà ấy già hay trẻ? Thưa bà hay thưa cô, hay là sỗ sàng lôi tờ báo xuống để rõ mặt người ta rồi sẽ liệu gọi. Lòng đường quay một vòng tròn với một bộ mặt tần ngần, thì một chuỗi cười giòn giã làm chàng trai sừng sốt. Người hành khách ngồi đọc báo chính là Tuyết, chứ nào phải ai. Sau khi vứt tờ báo xuống bên, Tuyết cứ ngửa cổ cười rũ rượi. Rõ nợ lắm, thế mà cứ để người ta phải bối rối mãi. Nói xong, Long đến ngồi bên cạnh, hôn vợ chưa cưới một cái hôn rất dài. Tuyết vẫn cứ vừa cười vừa nói. Ngộ quá nhỉ mình nhỉ, chắc mình ngạc nhiên lắm. Tôi nhìn trộm thấy cái bộ mặt tần ngần của mình mà tôi buồn cười quá đi mất. Biết thế, để cho anh chàng lúng túng 10 phút nữa lại hóa hay. Đi đâu mà lại có một mình mà lại bắt người ta đón rước thế này? À, em đi Sầm Sơn về, em đi với Loan, nhưng mà nó hơi mệt nên bà Hàn còn lưu nó lại, để em về thẳng Hải Phòng. Nhưng mà em lại nghĩ rằng về trước để gần mình một hôm rồi mai mới về nhà cũng không sao. Mai, cũng giờ này em về nhà rồi em sẽ nói dối mẹ là từ Thanh Hóa về thẳng. Anh em vẫn mạnh đấy chứ? Vẫn như thường. Hình như cũng nội trong năm nay anh ấy cưới vợ. Chính thế đấy. Định vào tháng nào? Tuyết có biết không? Nhà đã định em lấy chồng xong thì đến lượt anh Tú đấy. Nói đến đấy, Tuyết cường lại mỉm cười sung sướng hồi lâu rồi mới tiếp. Hôm nọ anh ấy xuống Hải Phòng với mẹ nói chuyện nhiều lắm. Anh Tú có trách em hư lắm, nhưng mà trách qua loa thôi. Những khi ta đi với nhau thế này anh ấy cũng có biết. Sẽ thế đấy, mình ạ. À, nếu không, sao anh Tú em lại giận em thế này này? Mày phải cẩn thận đấy, người ta sẽ là chồng mày, chứ không phải là nhân tình của mày suốt đời. Nếu mày dễ dãi quá, thì người ta khinh đi cho. Vì nghĩ rằng lấy nhau thì cần phải hiểu tính nết của nhau, nên tao cũng phải sàn lòng theo tây, mặc ngơ cho chúng mày thỉnh thoảng được gần gũi nhau. Chứ ngăn cấm hẳn thì cũng mang tiếng là cổ hủ. Nhưng mà mày phải cẩn thận mới được. Em chỉ cúi đầu vâng chịu một cách vui vẻ, chứ cũng không dám cãi lại gì. Anh ấy đã bảo thế, mà chúng ta cứ thế này thì thật không phải quá. Tuyết Sương to cặp mắt đen láy, ngơ ngác nói, sao? Miễn đồ ta đừng có điều gì bậy thì thôi chứ gì. Anh lại không có quyền yêu em rồi đó hay sao? Em lại không được phép yêu anh rồi đó hay sao? Lòng không đáp, xe lửa chạy qua một cái cầu sắt nhỏ, bị nghiến dưới những bánh sắt nặng hàng nghìn tấn. Cái cầu sắt xên lên sầm sầm. Lòng cầm lấy tờ báo, lướt mắt đọc qua những hàng chữ tít rồi chán nản bỏ rơi xuống. Cả hai người chậm ngâm nhìn nhau, cứ theo đà chuyến xe tốc hành mà lắc la lắc lư. Chợt Long quay lại. Thế bây giờ về Hà Nội thì làm thế nào? Với anh Tú chắc là không được rồi. Em đã nghĩ rồi mình ạ, ta thuê buồng ở một khách sạn Tây thì không còn ai biết được nữa. Buổi chiều chúng ta sẽ ăn cơm Tây với nhau, rồi đêm nay anh lại chuyện trò với em cho đến mai thì em về phòng. Cũng được. À, nhưng mà hôm nay anh có bận gì không? Bận đấy, nhưng kiếm cớ với anh Tú xin nghỉ hoặc cáo ốm cũng sẽ. Lòng đáp xong, liền miên suy nghĩ. Chàng rất ngạc nhiên về cái tự do táo tợn của vị hôn thê. Tuy vậy, Lòng vẫn phải giữ nét mặt điềm đạm, coi như ý định của Tuyết cũng không vượt qua lẽ thường. Thật vậy, Tuyết đã đi nhanh hơn cả Lòng nữa. Chàng tự nghĩ, phải, đã hư hỏng lắm thì một người con gái mới táo tợn đến như thế được. Bao nhiêu tư tưởng đen tối của sự ghen hờn lại sôi nổi lên trong óc Lòng. Xe lửa đến Hà Nội, Long và Tuyết đến Hotel de la Gas. Cả hai tự nhiên như một cặp vợ chồng. Trong khi đi mấy bước đường, Long xách cái vali nhỏ của Tuyết. Thuê được phòng rồi, Tuyết cứ nguyên áo dài, cũng không cởi giày, nằm vật xuống cái giường tây. Trời ơi, mệt quá, anh ngồi xuống đây với em đi anh. Khép cái cửa lại đã, anh ạ. Như một cái máy, Long ra khép cửa rồi quay về ngồi bên Tuyết. Mặt thẫn thờ, Tuyết hỏi, sao lúc nào trông anh cũng buồn sầu thế? Không, anh có buồn gì đâu. Lòng tuy chối cãi, song cũng chẳng nghĩ gì đến lời mình chối cãi. Về tự nhiên bạo sạn của Tuyết, lúc mới vào khách sạn, giọng phán bảo của Tuyết xuống cho bọn bồi, làm cho Lòng thấy Tuyết là thạo đời lắm. Lòng nghĩ thầm, trời ơi, một thiếu nữ mà thạo đời, mà lại thạo đời trong những lúc vào khách sạn thuê buồng. Bất giác Lòng lại nhớ đến những cử chỉ của Tuyết từ lúc mới gặp Tuyết. Tự nhiên, Lòng thấy việc được Tú Anh gọi gả em cho là khả nghi, là có một uẩn khúc gì mà chàng không khám phá ra nổi. Lòng chần chừ rằng Long sẽ là hạng người lấy vợ thừa mà rồi phải câm miệng hến. Vì nếu Long có muốn kêu gào thì người ta sẽ đem những giấy bạc và ngân phiếu ra để dán vào mồm Long. Chàng tự xét không có cái tài đức gì đáng hưởng sự tử tế của Tú Anh. Nếu những sự tử tế ấy không là giả dối. Phải, phải. Tất nhiên, Tuyết đã nhị giữa, hoa tàn rồi, thì người ta mới phải gả cho một kẻ của hội nuôi trẻ mồ côi. Mà nếu không, tỉ ra Tuyết cũng đã hư hỏng theo cái lối bọn phụ nữ lẳng lơ, tột bậc. Có hàng chục bạn trai và chân tình, rất lẳng lơ nhưng rất khôn ngoan. Không giữ gìn cho Tuyết sạch sẽ trong, mà tiệu chung vẫn giữ được Tuyết sạch sẽ trong. Đã lần lượt cho nhân ngãi làm đủ mọi trò ô chọc, nhưng chưa cho ai hưởng cái ân huệ cuối cùng. Trước khi có chồng thì phải hấp tấp hưởng mọi lạc thú của tuổi xuân, mà đến khi lấy chồng và buổi tối tân hôn vẫn còn đủ điều kiện để thỏ thẻ với anh chồng khủ khờ. Này mình ơi, em chưa hề yêu ai cả. Lòng bất giác nghĩ đến cuốn truyện Les Demi Vierges của Marcel Prévost. Chú thích: những bản sử nữ. Marcel Prévost. Sức liên tưởng làm cho Long nhớ lại một bữa cơm ở Cao Lâu, Thiểu Châu. Trong lúc ấy, Tuyết đã bắt bậc kiêu kỳ mà nói với Long những là: đáng lẽ ra tôi phải lấy một người chồng làm đốc tờ, làm thầy kiện, làm giáo sư. Thế thì sao nó lại lấy mình? Sao nó lại yêu mình? Long tự hỏi như vậy thì thấy bao nhiêu độ lực của sự hoài nghi, của sự giận dỗi, của lòng tự ái bị thương, làm cho quả tim trong ngực chàng phải khám phá cho ra mới được. Ý đã quyết, Long quay lại dịu dàng. Sao? Tuyết không cởi áo ra cho mát. Nghi thơ Tuyết, cho em nằm tạm một chốc đã. Trông thấy Tuyết vẫn cứ nghi thơ như thế, Long lại càng yên chí rằng Tuyết chỉ là hạng gái nghi thơ vui vẻ mà đi đến tội lỗi. Chỉ là hạng gái hư hỏng một cách khôn ngoan, dâm đãng một cách nhu mì, lạc lơ một cách nghi thơ. Cái bề ngoài khốn kiếp mà bọn phụ nữ hiểm độc vẫn dùng thay phấn sáp để đến nỗi cho bọn nam nhi từ thượng cổ đến nay đã biết bao thằng mù lòa đi lấy vợ thừa. Kể về đủ mọi phương diện và biết bao nhiêu thằng ngu xuẩn để cho vợ lừa chầm chập mà không hề nghi ngờ gì cả. Phải nghĩ như thế, Long thấy một mối đau khổ nó làm tê tái, nao nao cả cõi lòng. Tuy nhiên, chàng vẫn tươi nói. Em đi tàu như thế, tất phải mệt lắm. À, thế nào, đã ăn cơm sớm chưa? Chưa ăn cơm, nhưng em đã ăn tạm một cốc sữa và một mẩu bánh, bây giờ cũng chưa thấy đói. Còn anh? Đã, anh ăn rồi mới đi xe hơi xuống Văn Điện đón Tuyết đấy. Anh tốt lắm. Long bỏ áo ngoài, cởi giày tây. Thốt nhiên Tuyết ngồi lên kêu, trời ơi, nóng quá. Rồi Tuyết đứng lên cởi bỏ áo ngoài. Tuyết cười khanh khách thêm. Lúc xe gà, sợ nhỡ thầu, em vội quá thành thử phải mặc quần áo ra ngoài, áo tắm đấy, anh ạ. Thế mà lại không ướt áo ngoài. Buổi sáng hôm nay, em chỉ lững thững dạo chơi bờ bể, chứ có tắm đâu. Câu đáp ý khiến Long phải nghĩ ngay đến những bọn con trai ăn chơi, vì vô nghề nghiệp, vẫn kéo nhau đến các bãi biển để nói chuyện nhảm. Những thằng đã cầm máy ảnh chạy theo Tuyết như một đàn ruồi. Những thằng có số đào hoa được bọn phụ nữ chim chuột qua loa trong chốc lát cho khỏi phí thời giờ. Những thằng có lẽ đã được hưởng những cái cười khả ố hoặc khả ái của Tuyết. Tuyết mặc áo tắm trông hẳn phải đẹp lắm đấy nhỉ. Chị em của em vẫn khen cái thân thể của em có vẻ đầm lắm đấy anh ạ. Cho anh xem với nào. Ừ nhé. Vẫn ngây thơ, Tuyết cởi áo dài rồi áo ngắn. Đến khi cái quần nhũ trắng của Tuyết rơi xuống đất thành một vòng tròn thì Tuyết hiện ra như một nàng tiên trong một sức mộng hãn hữu của Long. Màu đen nháy của cái áo tắm làm cho nước da của mỹ nhân trắng nõn trắng nà. Một cái ngực nở nang như của đàn bà Tây Phương. Hai cái đùi khỏe mạnh, đầy đặn, phốp pháp. Long chạy đến ôm choàng lấy Tuyết. Trời ơi, em đẹp quá đi mất. Tuyết mỉm cười không đáp, nhắm mắt lại, ngửa cổ ra. Long vừa nói vừa thở. Tuyết ơi, Tuyết yêu quý của anh ơi. Chàng bế bổng cái kỳ công ấy lên tay, đem đến giường. Cái quạt trần chạy phù phù, hàng nghìn con ve sầu ca hát ngoài sân. Ánh nắng bị lọc qua lần xiềm ở cửa kính làm cho gian phòng có cái không khí mát mẻ dễ chịu. Mình ơi, mình có yêu em không? Không yêu mà lại thế này à? Mình không bao giờ được phụ em đấy nhé. Còn phải nhắc lại cái câu ấy 1000 lần thì bực lắm. Lòng phủ kín cả mình mày Tuyết bằng những cái hôn nồng nàn yêu đương. Sự hoài nghi, sự tò mò, lòng căm hờn làm cho Long hóa ra rất đáng yêu. Khi Long thấy trên nệm có mấy giọt máu đỏ thì chàng mới được sung sướng như những người chồng đã được chứng cớ là vợ còn nguyên vẹn vào tối tân hôn. Long bất giác hối hận thấy mình đối xử với Tú Anh như vậy thật là chó đều. Nhưng chàng vội xua đuổi ngay sự hối hận quá muộn ấy bằng cách tự nhủ. Tuy nhiên cũng chả hề gì, thà biết rõ để bà phải hối còn hơn cứ phải hoài nghi. Còn Tuyết thì nằm sấp mặt tỉ tê bắt đầu khóc. Trước cảnh ấy, Long buồn chồn cảm động, thấy Tuyết đáng thương vô cùng. Chàng thấy một cách xu xa rằng từ đây mà đi, chàng có trách nhiệm rất nặng nề về hạnh phúc cả một đời Tuyết. Long bắt đầu yêu. Long yêu một cách xót xa, nồng mặn, hằn học, yêu như mới yêu lần đầu, yêu như chưa bao giờ yêu đến như thế. Chàng gục đầu vào mặt người vợ chưa cưới. Tuyết ơi, Tuyết yêu quý nhất đời của anh ơi, anh xin lỗi Tuyết. Đừng việc gì mà lo buồn, đó là chúng ta yêu nhau chứ có sao đâu. Từ đây mà đi, anh xin thề với Tuyết là sẽ yêu em trọn đời, sẽ trung thành với Tuyết như một con chó. Mà nếu không được ăn ở với Tuyết suốt đời thì anh sẽ tự tử, mặc lòng là tại Tuyết hay tại ai cũng vậy. Nói nhời xin giữ lấy nhời. Chúng ta chẳng lấy nhau đến nơi rồi hay sao, việc gì mà khóc. Tuyết vòng hai cánh tay ngà ngọc chung quanh lưng của Long, hai người lại sống những phút bàng hoàng, vừa lo sợ vừa sung sướng. Nhưng chợt ba tiếng chuông đùng đình trong một cái đồng hồ trên tường đã vội làm cho Long giật mình phải tự tháo gỡ ra ngoài sự ôm ấp của Tuyết. Cho anh về, xin phép anh Tú đã nhé. Cứ ở yên đây nhé,
10 phút nữa anh quay lại nhé.
Ừ không.
Ừ, mau lên, anh nói số huyết cho khéo vào đấy.
Long vội vã ra đường, gọi xe về trường Đại Việt. Đến cửa trường, Long bực mình vì thấy một chiếc xe hòm mới sơn, nước kền còn bóng nhoáng, đỗ nghênh ngang. Nếu Tú Anh bận tiếp khách thì Long không vào xin phép ngay được, vì Tú Anh nghiêm lắm, đến các giáo sư cũng vẫn phải theo cái lệ ấy. Long vào đến phòng mình thì người gác trường nói một câu như nói phù phơ. Văn Minh Tây, tàu có khác. Long hỏi, làm sao cái gì? Người gác lại đùng đình, chưa lấy nhau mà đã. Trôi xạ, Long hỏi cách, ông muốn nói gì? Tôi không hiểu đấy. Người gác ghé vào tai Long thì thầm, ông Đốc bận tiếp vợ chưa cưới, còn quan tuần, cô ta đã đến tận nơi tìm ông Đốc đấy. Thật là tây đầm, cậu ạ, tôi nghe trộm họ nói. Long nghiêm mặt, cắt đứt. Ông tò mò như thế là vô lễ, nếu ông không muốn thấy nghiệp, thì ông liệu cái thần xác ông đấy. Người gác tái mặt lại, Long bỏ đấy, xón xén lên thang. Chàng đứng ngoài phòng và cũng như người gác đã bị mắng, lắng tai nghe thì thấy trong phòng, giấy, họ nói, ông cho phép tôi gọi ông là anh nhé. Xưa kia ở Lycée, chúng ta chả coi nhau như anh em rồi là gì. Được thế thì sung sướng lắm. Anh ạ, à, nếu việc đôi ta mà thành thì hay lắm, tôi không hề dám nghĩ đến thế đấy. Chắc hẳn là duyên rời. Tôi chỉ còn hơi bất mãn là việc chúng ta lại so cụ nghị chứ không so anh mà nên. Như vậy chúng ta lấy nhau không phải vì ái tình mà là vì bổn phận. Thì cũng phải có do ý muốn của tôi thì mới xong chứ. Người ta đồn là cụ nghị ép anh mới nghe. Tôi cứ phải nghĩ đến điều ấy thì tôi bực lắm. Nếu tôi yêu cô thì cô biết à, một người như tôi có yêu ai thì cũng yêu cho kín đáo chứ. Tôi muốn rõ điều ấy lắm mà không biết được. Tôi muốn lấy chồng vì ái tình chứ không muốn lấy chồng vì bổn phận. Tôi muốn rằng anh lấy tôi thì ít cũng phải vì yêu. Nói dở lắm, không yêu thì ai lại lấy. Tôi ước rằng ông cụ nhà tôi gả tôi cho anh, không vì tham sầu mà ông cụ nhà anh hỏi tôi cho anh, không vì tham sang. Tôi ước rằng trong việc này chỉ có lòng yêu của anh và của tôi, của đôi ta là đáng kể. Như thế thì mới có hạnh phúc được. Lòng xón xén quay xuống tự nhủ. Chẳng qua thì họ cũng đương làm cái việc như của mình. Chàng bảo người gác, rồi ông nói với ông Đốc là tôi xin nghỉ buổi chiều vì phải về Hà Đông đưa đám một người bạn thân, biết chưa?
Vâng.
Rồi Long ra gọi xe, bảo kéo đến khách sạn. 27. Cái đồng hồ to bằng cả một cái áo quan đều dựng đứng ở một góc phòng, ngân nga buông 10 tiếng chuông thong thả. Dài răng rặc những dư âm làm cho ta phải tưởng là quanh quẩn đâu đây có chuông nhà thờ vẫn báo cho đêm khuya sự sinh tồn của nhân loại. Cả vòm trời bị mây đen phủ kín, như muốn chụp xuống mặt đất, đến nỗi đêm tối mù mịt lại như đêm tất niên. Sắp mưa, tiết trời càng thêm oi ả khó chịu. Trong phòng tĩnh tâm, lúc ấy chỉ có tiếng thuốc viện rầm rộ chui vào nhĩ tàu, mùi thơm của thứ thuốc Ấn Độ. Hộp đen, một thứ thơm ngát tỏa ra không khí thiêng liêng như một thứ hương vị có cái năng lực tẩy trần. Nghị Hách nằm cúi đầu vào bụng Thị Tín, cô nàng hầu được yêu nhất. Sau lưng cặp này, Thị Lễ nằm khẽ phe phẩy cái quạt lông vào gáy quan. Đối diện ở bên kia khay đèn, cô Kiềm ngoay quấy nằm tim rất ngoan ngoãn. Cô đưa dọc ra, khẽ nhắc, bẩm quan, điếu này là điếu thứ năm rồi đấy ạ. Nghị Hách phồ lấy dọc kéo một hơi, sau mới lim sim cặp mắt nói, ông có nghiện nữa thì cũng chót đời rồi, cứ tiêm đi, ông đừng buồn bỏ mẹ ra đây. Thị Tín ngây thơ hỏi, quái nhỉ, cậu mà cũng còn buồn kia à, thế thì ở đời này ai sung sướng? Chả ai sướng cả, đã giàu là muốn giàu hơn, đã danh giá là muốn danh giá hơn, chưa như tao đây lại không sướng hơn vua rồi ấy, thế mà kỳ chung tao cũng phấn khổ. Ngừng lại hồi lâu, lão lại nói, lạ thật, cho cái ông lão, bảo đi Hà Nội tìm mấy cuốn sách tàu độ một hai hôm mà đến bây giờ chưa về. Tiện dịp, cô Kiểm đưa đón, bẩm ông cụ xem số giỏi lắm, thánh sống đấy. Ba cái mồm đàn bà cùng tán tịch một lúc, đại khái, xin phép quan để chúng con nhờ ông cụ bấm hộ thì hay quá. Ấy cho đấy, bẩm làm sao ạ? Ông cụ mà biết được chàng biên của chúng mày thì ấy là chúng mày chết. Ông cụ có thể nói ngay vào mặt những là xưa kia bố mẹ làm nghề gì, họ hàng nhà mày có ai loạn luôn không? Trước khi lấy chồng, mày có bắt nhân tình với ai không? Hoặc là mà ông ngũ đại nhà mày để ở chỗ đất như thế nào? Hoặc là hôm nay mày ăn thức gì, nói xối ra làm sao? Có tắm gội không?
có làm sự gì là thất đức không? Chết chết, lại đoán chúng đến cả những việc nhỏ nhặt thế nữa. Chứ mày tưởng, khi mày nói giờ sinh tháng đẻ ra, ấy là tính mệnh mày, người ta cũng nắm trong tay người ta rồi. Đối với người ta, đời mày không còn gì là bí mật nữa. Hiện tao đưa nhờ cụ lấy cho tao một quyển, những quyển tỉ mỉ trong một năm. Với lại một quyển nữa, những cái đại thể trong cả một đời. Chúng mày liệu cái thần hồn đối với cụ phải kính cẩn lắm mới được. Đừng coi cụ cũng như những anh thầy số ở bờ hè phố hàng ngang hàng đào, biết chưa? Cụ là bạn cũ của tao, lại là quân sư của tao nữa đấy. Đừng láo. Nếu thế thì em chả dám nhờ cụ nữa. Chúng mày thì xem làm gì. Đừng có phản phúc. Cứ việc ăn ở trung thành với tao thì cũng đủ suốt đời sung sướng chứ còn gì nữa. Ông có khổ thì chúng mày mới đến nỗi khổ được. Chúng em chỉ còn phân vân về đường con cái mà thôi. Nghĩ Hách gạt phát đi bà rằng dù có nhờ bấm hộ thì chắc cụ cũng chả nói thật. Có ba tiếng gõ cửa, cô Kiệm ngồi lên đài cát hỏi. Ai? Tiếng thằng Xuân bên ngoài nói vào. Con, cái gì? Bẩm, cụ về. Nghị Hách ngồi nhọp lên, đưa mắt ra hiệu cho mấy cô nàng hầu. Cả ba lấy áo dài mặc vào, đứng hầu quanh sập như sửa soạn ngay tiếp. Nghị Hách phán ra. Mày mời cụ cứ vào. Cánh cửa bị đẩy, ông già uể oải vào một tay có một gói bọc nhật trình. Cô Kiệm nhanh nhẩu ra đỡ mũ và gói cho ông cụ, trong khi Nghị Hách nhảy xuống đôi giày xạ. Bác về khuya thế, lấy cái đèn mang sông buồn lên mang sang đây đi, em. Thế nào, bác có lùng được sách không thế? Ông già ngồi xuống ghế vui vẻ đáp. Gớm, dò hỏi mãi mới tìm thấy nhà lão khách xa. Nếu vậy thì may nhỉ, ta chỉ còn việc khởi công mà thôi. À, khuyên ông đã chén bữa chiều chưa? Để bảo, đã, thôi, chả cần. Không, đêm nay đôi ta phải say mới được. Chị Kiệm, dạ, nghe Hách phán như những khi vào cao lâu. Dạ, Yến nhé. Hai người thôi, đừng có bày nhiều đến nỗi những trâu mà không muốn ăn nữa. Bẩm đề trình quan thế này xem có được không? Cứ nói. Yến, tái dê và tiết dê, cháo khiu bao tử và một đĩa tam xà đại hội để nhắm rượu. Được đấy, rượu mai quý lộ, có còn không? Bẩm còn nhiều, còn những hai vò đấy. Sắn cũng còn những tám con. Được, sau cùng thì phải có hoa quả cho đủ, hai chai sâm banh nữa, lấy sẵn hộ cả hộp xì gà. Vâng. Trong khi phải đợi, thì hãy cho vài hộp Benares nữa lên đây mau. Vâng. Chú thích thuốc phiện trắng. À này, Nghị Hách quay lại ông bạn. Quan anh có tắm không? Tắm nước suối, mát lắm, khỏe lắm. Dọn buồng tắm đi nhá. Để ở buồng một cái kimono để cụ thay, mở 40 chai nước suối, Viten đổ vào thùng rồi pha nửa chai colon để cụ sụi lại. Thôi, cho các chị lui cả. Chú thích một loại cồn thơm. Dạ. Ba người đàn bà cúi đầu cáo lui, cô Kiềm lại bị gọi giật lại. Này chị Kiềm, lại gần đây. Dạ. Đêm nay thì phải thức với tôi đấy, dọn cái buồng Thổ Nhĩ Kỳ ở các thượng để chấp bóng đấy nhé. Liệu mà dọn tĩnh lên. Chú thích, bàn đèn thuốc phiện, tiếng lóng. Dù sâm banh cũng đem lên, đánh ngay telephone về Hà Nội cho thằng Lộc Đen, chủ cái tiệm khiêu vũ gì ở đường bờ sông đó, bảo nó thuê ngay ô tô cho hai đứa trẻ đẹp nhất lên trên này. Nếu nó không sẵn, thì bắt nó đi tìm cho được. Nếu khách nhà nó đông quá, thì bảo nó đóng cửa hiệu lại một tối. Nói lên đây thì xả cho nó 40. Nói kỳ kèo thì thêm cho nó 10 đồng. Xong. Bẩm vâng. Cô Kiểm ra hẳn, Nghị Hách quay lại bạn, cười khà khà. Huynh ơi, huynh mà là khách nhà này, thì ấy là huynh là thượng khách của quan tỉnh trưởng Hồ Nam. Chẳng gì thì huynh cũng là bạn cũ của một nhà triệu phú. Xin huynh chớ cho đệ là vẽ vời, kiều cách để lung lạc huynh đâu. Dầu đổi bạn sang đổi vợ là thói đời, nhưng mà thằng Tạ Đình Hách này thì vốn không có cái thói ấy. Nếu đệ không xử đầy đủ với huynh, thiên hạ nó sẽ chửi là đệ không tiếp đãi bạn nghèo. Quan bác xử riêng với tôi như thế, kể thật là đã chí tình. Tôi chỉ biết cứ việc tọa hưởng, chứ cũng không có lời lẽ văn hoa gì mà cảm tạ cho xứng nữa. Huynh ơi, đệ làm cách nào thì cũng không chuộc nỗi lỗi xưa với quan bác, đệ xin nói thẳng ngay. Giữa lúc ấy cô Kiểm lặng lẽ mở cửa vào, làm cho Nghị Hách ngừng lại. Cô Kiểm đến để ở khay đèn hai hộp thuốc cống, rồi lặng lẽ quay ra. Ông già cười nhạt và hỏi. Bây giờ thì quan bác đã nhận ra được tôi là ai rồi. Vâng, mà tôi cũng lấy làm hối hận lắm. Bác ơi, xưa kia tôi đã chót làm hại bác, làm cho bác tan nát gia đình. Cái tội nặng ấy bây giờ tôi muốn chuộc lại. Bác còn giận tôi cũng xin chịu, bác bảo gì tôi cũng xin vâng.
Nói xong, nghị khách ngước mắt lên, đăm đăm nhìn bạn. Ông già thở dài một cái rồi cúi đầu, hai người yên lặng hồi lâu, trí não cùng quay về với quá khứ.
26 năm về trước, khi nghị khách mới 22 tuổi, khi mới xuất thân làm cai thợ nề, thì người bạn cũ hơn nghị khách có một tuổi làm thợ kẻ trần nhà, thợ quét vui. Người ấy giỏi hán tự, vốn người làng Cổ Am, nghe đâu như dòng dõi của Trạng Trình. Thời buổi nhố nhăng, bọn Bồi và tụi Su Côn lên làm quan, chữ Nho bị xẻ súng, những người có chân khoa cử mà giữ tiết tháo thì đành xoay nghề khác để kiếm sống. Người ấy vốn tên là Hiền, lại đỗ khóa sinh nên cái xã hội thuyền thợ, cái xã hội hạ lưu vẫn gọi là Bắc Khóa Hiền, năm ấy là Tân Hợi 1911. Khóa Hiền và Cai Hách cùng thuê một căn nhà lá ở chung với nhau trên bờ sông Cửa Cấm, lúc ấy chưa lấp, tức là đường Buôn An ở Hải Phòng bây giờ. Bác Cai và chú thợ là đôi bạn thân, bà Cai và mợ Khóa cũng nên chi kỷ. Hai nhà góp gạo thổi cơm chung, sau cháu no đói có nhau, thân thương người nhà. Lửa gần sơm, Cai Hách lâu lâu bỗng có cái dã tâm muốn cướp vợ của Khóa Hiền. Thế là một hôm, mợ Khóa thấy mật thám đến nhà, khám trong họp mình có một chục cái quả đấm vặn cửa bằng đồng rồi xích tay lôi cổ Khóa Hiền đi. Một tháng sau, người đàn bà cố nạn ra tòa nghe chồng bị quan trên tuyên án 100 tù về tội ăn cắp của chủ. Trong cảnh lầm than, cảm động về lòng tử tế nham hiểm của Cai Hách, người đàn bà nhẹ dạ đã ăn ở với Cai Hách bằng cái tình non vợ chồng mà già nhân ngãi. Bà Cai Hách không dám hé răng nửa lời vì Cai Hách là kẻ phàm phu, chỉ biết có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Năm sau, mãn hạn tù, Khóa Hiền ra, quay về chỗ ở cũ, thì nhìn xem phong cảnh nay đã khác xưa. Trong sân nhà lá, chỉ có bà Cai Hách và mợ Khóa, vì lão Cai đã sang Lào mà cũng không gửi tiền về. Cái xã tâm của Cai Hách đã bị chính vợ hắn tố cáo. Chán đời, Khóa Hiền ở đấy kiếm việc chạc nổi, được vài tháng cũng phải bỏ ra đi tha phương cầu thực. Năm sau nữa, thì nghị khách từ Lào về, đã có vốn liếng, từ đấy hai người cách biệt nhau. Sau 26 năm trời, bây giờ họ lại gặp nhau, bây giờ thằng phản bạn, thằng cướp vợ bạn đã ngồi trước mặt người bạn hồi ấy, đã trung thành và khờ dại. Nghị khách chau mày phân bua. Đầu năm 1913, tôi ở Lào về thì vợ tôi kêu chị ấy đã hậu sản mà chết, cả mẹ lẫn con cùng chết. Có thế tôi ở tù xa có được trông thấy vợ tôi chết tại nhà bác. Vâng, chọc may bác phải tai nạn, còn trơ trọi bác gái sống một mình, thành ra tôi đem lòng thương. Từ cái thương đến cái yêu tất không xa, xin bác hiểu cho cái chỗ hèn yếu của lòng người. Ấy bác đi Lào, thì ở nhà bác gái lại ở cữ. Vâng, ấy tức là thằng Tú Anh, hiện giờ mở trường Đại Việt ở Hà Nội đấy. Độ ấy mày có cháu nên tôi cũng đỡ buồn. Mời bác lên sập nằm nghỉ, kéo vài điếu cho khỏe, rồi lát nữa tắm xong thì ta chén. Ông già cởi cái áo tây vải vàng lên nằm sập, nghị khách mở tủ chè khàm. Chắc đi về thế, bác cũng mệt, vậy xin mời bác sơi cốc rượu sâm đây. Ông già nghiền cổ với một lọ thuốc viên sơ ra trước mắt xem. Ông mở nút, lấy ra một viên để vào mũi người, rồi nói, thứ thuốc này lạ gì? Bác có đoán số thì mới hiểu nó là thuốc gì. Ông già gật cù mỉm cười hồi lâu ung dung nói, có vị kinh phần, có vị thủy cân, tôi đoán số nhé. Ấy chết, Huy nói khẽ chứ. Ông già nói vào tai nghị khách thì thầm, thuốc này nói rõ tại sao 11 cô nàng hầu từ xưa đến nay mà lại không chữa đẻ gì. Nghị khách ngẩn người ra mặt rằng, từ giây tôi không dám giấu bác điều gì nữa đấy, như thế là biết điều lắm. Thế Huy biết cả y lý nữa đấy à? Ông già cười khà khà, một chút thôi, chả giấu gì ông anh. Cái học thức của đệ tuy kém bề uyên thâm, nhưng được bề tham bác. Đệ không biết gì cả, nhưng mà cái gì cũng biết, qua loa, và lại còn thuật số nữa. Xưa kia, khi ta còn ở cạnh nách nhau, đệ không thấy ông anh biết số kia mà. Vào tù mới học được, bị giam của một lão khách già, trong một năm tròn đã được ông lão đem cái bí thuật về số tử vi ra dạy cho. Thế thì, ông khách già ấy chắc giỏi lắm. Thầy học của đệ kia mà, sao lại còn phải tu? Đã biết số, sao lại không tránh được? Nói thế là không hiểu nghĩa số mệnh. Đã là số thì tránh sao được? Đã tránh được thì sao còn gọi là số? Nếu vậy thì xa biết cũng vô ích. Ích được một điều là biết trước, còn điều nữa là thản nhiên sự đời, không buồn khổ, không giận dữ, không có kẻ thù, không có người yêu. Như vậy cũng gần như là diệt được thất tình mà không phải theo đạo Phật. Bác ơi, thế cái khổ về tinh thần của tôi năm nay là cái khổ thế nào? Có thể tránh được không? Xin bác bấm hộ cho kỹ. Để tôi phải thư thái mới tính được. Ngay bây giờ thì tôi hãy xin nói qua rằng năm nay bác bị hạn, khóc, hư, tang, bạch. Nếu không buồn sầu đau khổ thì e có thương. Xin để mai kia tôi đoán, vì đoán tương lai phải nghĩ kỹ lắm. Huynh ơi, thế liệu năm nay đệ có khá về danh giá được không?
Được, danh giá đấy, nhưng mà hao tài tốn của một chút.
Thu Huynh nói thế đệ cũng yên lòng. Có điều này nữa làm cho đệ rất băn khoăn là không biết Huynh có còn nhớ chuyện xưa mà giận đệ không?
Ông già cười cái cười vui vẻ. Đã biết người ta ai cũng có số mệnh thì giận ai mà làm gì nữa. Số tôi hồi ấy phải thế. Bác không làm hại tôi thì cũng có người khác làm hại tôi. Ngay từ khi ở nhà tù ra, tôi cũng đã không giận bác nữa. Biết số đã 25 năm nay là trong 25 năm tôi diệt được thất tình. Nếu tôi còn thù bác thì tôi còn đến đây để giúp ích cho bác. Thế này hay sao? Nếu bây giờ bác làm ơn cho tôi thì cũng là do số tôi đến hồi khá, chứ tôi cũng không ơn gì bác. Mà tôi có làm ích cho bác nhiều điều thì cũng là số bác được thế, chứ tôi cũng không cần bác phải nhớ ơn gì tôi. Muôn chiếc tiếng học của bác cao siêu lạ. Đây này, tôi xin kiếm đất lại cho bác, làm cho bác lên được ghế nghị trường và được bắt đầu bội tinh năm nay, tôi cam đoan. Kỳ Hách lim xim mắt, gật cù sung sướng vì thế lời lẽ ấy có thể đúng sự thật cả. Tuy lão cũng giật mình mà rằng, ấy chết, phải hỏi ngay quân sự điều này mới được. Bác ơi, tôi đã được tin rằng thằng Huyện Liên mới đệ đơn tranh cử với tôi. Nó đương sửa soạn ra một tờ báo chữ Tây để chửi tôi, và khi cai trị huyện Cúc Lâm thì nó được lòng dân lắm. Một ông luật khoa tiến sĩ trao ấn tử quan để phản đối nhà nước lại được quốc dân coi là có óc bình dân thì cũng không nên coi thường. Tôi lo lắm. Xin cứ yên tâm, tôi sẽ làm thế nào cho bác được lòng dân hơn nó thì thôi. Huynh ơi, Huynh cũng cao tuổi rồi đấy, cũng nên nghĩ đến lập gia đình cho yên nghiệp đi thôi. Huynh đừng nên nghĩ đến cái đời giang hồ nữa. Như ý đệ thì Huynh nên tậu một cái ấp nhỏ để sống bằng hoa lợi, rồi lấy một con vợ trẻ cho nó về đấm bóp để vui tuổi già. Muốn lắm nhưng không có tiền. Để bây giờ cũng là thừa thãi rồi, để xin giúp nếu Huynh sẵn lòng cho. Có bạc vạn thì mới xong những chuyện ấy được, mà bạc vạn thì bác giúp em sao được. Sao Huynh khôn khinh đệ thế? Một vạn bạc thì đã đủ chuộc cái tội của đệ khi xưa và đền cái ơn của Huynh ngày nay sao? Nếu Huynh thuận nhận lời ngay thì đệ sung sướng lắm. Để hôm nào trên vé áo bác có cái cuốn mề đây bắt đầu thì tôi nhận cũng chưa muộn. Ông già cực lại cười rồi thêm, mà chắc tôi sẽ nhận được. Đến đây cô Kiểm đẩy cửa vào, cô mang bàn đèn đi thì thằng Xuân để mâm rượu xuống sập, hai người chè chén kể cả chuyện nở hơn ngô sang. Tiệc xong, người khách mời bạn đi tắm và lên gác trước. Sau khi tắm, ông già mặc cái áo Nhật Bản hoa gấm tay rộng lùng thùng theo cô Kiểm lên cái phòng Thổ Nhĩ Kỳ ở các trên. Khi vào đến phòng, ông già đã thấy nghị khách nằm với hai thiếu nữ trẻ tuổi, cực đẹp, quần áo mỏng xính đến nỗi trông như lõa lộ. Mùi thuốc viện bạch cống đưa ra thơm phức. Phòng không có đồ đạc gì cả, ngoài những tấm thảm dày phủ kín chung quanh xếp hàng mấy chục cái gối thêu. Hai bên khay đèn là hai miếng da khổ, mà đầu khổ thì là hai cái gối. Bộ đồ sâm banh thì để trên một kỳ con. Gần tường đằng kia là một khung vải nhỏ, tức là màn ảnh. Sau cái kỳ là một cái máy quay phim hiệu Patti Baby. Cô Kiểm ngồi trên một chiếc gối sau máy chiếu bóng. Nghị Hách ra hiệu cho cô Kiểm mở sâm banh bùm bút, rồi nhân nhở bảo ông bạn già. Bác ơi, hôm nay là ngày vui nhất đời của tôi, vậy xin bác vui lòng đóng một vài trò khôn quân để cho thằng Hách này được làm một bạo chúa nhé. Xin chúc mừng bạn cũ. Lão nâng cốc lên, chờ bạn, rồi uống, rồi đặt cốc và bấm một tiếng chuông. Thằng Xuân chạy vào, mang hai chiếc đèn mang sông xa. Để cửa lại, ngay hết chụp lên trên ngọn đèn dầu lạc, một khung nhung đen. Máy quay phim lách tách chạy do cô Kiểm quay. Một chuyện khiêu dâm. Nhan đề Les, 32, Caresis.